This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa mẹ, con là người Việt Nam. Luân lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng. Màu da của kiếp lầm than. Quê hương ta vùng vẫy ngang tàn. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, những vết tích.
Hành trình xin chân thành cảm ơn quý khán giả của làn sóng của đài Radio Sài Gòn đã đạt được 160 AM. Sau đây hành trình đặc biệt của quý khán giả đến với chương trình và mới đây là chính phủ Mỹ. Chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Đình Thắng giải thích và những cái information của cái những người tị nạn và chương trình bảo trợ. Vâng, từ phòng vị ông trước tiên xin được chào anh Nguyễn Đình Thắng. Hiện giờ thì anh đang ở đâu ạ? Và khí hậu ở đó ra sao thưa anh?
Vâng, Hành Dung xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Thắng.
Xin chào chị Hành Dung.
Dạ vâng. Bây giờ thì anh đang ở đâu?
Dạ vâng, chúng tôi đang ở Virginia.
Oh.
Đang ở ngoài đường. Khí hậu rất là nóng đấy chị.
Dạ vâng ạ. Ở đây dạ. Thì nó cũng nóng lắm đó chưa anh? Dạ vâng. Hôm nay thì đặc biệt đó là Hạnh Trung có rất hân hạnh và được nói chuyện với anh về về chuyện BPSOS phải không thưa anh ạ?
Dạ vâng, vâng, đó là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, tên tiếng Việt thưa chị.
Dạ, Ủy ban dạ Cứu Người Vượt Biển. Vâng, trước cái tin mà mặc dù là hầu như ai cũng biết là PBSOS là người giúp người tị nạn cộng sản từ Việt Nam đó thưa anh, mà sau năm 1975 đó thì chúng ta mới tưởng niệm 48 năm quốc hận. Tuy nhiên cũng xin anh cho biết là BPSOS thành lập từ bao giờ và chương trình này cứu trợ giúp cho tất cả người tị nạn dù họ đi bằng đường bộ hay là đi bằng ghe thuyền, vì sao có cái tên là Boat People?
À vâng, tự vì chúng tôi ngày xưa, chúng ta tất cả ngày xưa phần lớn là thuyền nhân phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Sau 75 là đi là thuyền nhân hết.
Dạ.
Thành ra cái lịch sử thuyền nhân với chữ Boat People nó đi vào lịch sử không riêng của người Việt mà của cả thế giới.
Vâng.
Thế nói tới Boat People là người ta toàn thế giới hình dung ra những người tị nạn bằng thuyền vượt biển khơi đầy gian nan và nguy hiểm, và rất nhiều người đã chết ngoài biển khơi. Đó
dạ.
là người Việt.
Dạ,
nó
vâng.
thành ra nó trở thành cái ấn tượng, nó thành cái hình ảnh đặc thù của người Việt đi tìm tự do, thưa chị. Thì BPSOS được hình thành năm 1980 và lúc ấy là có anh Nguyễn Hữu Sương, Phan Lạc Tiếp, xong rồi anh Dương Phục, Vũ Thanh Thủy, chị Vũ Thanh Thủy, nhà văn Nhật Tiến vân vân là những người khởi đầu hình thành ra cái Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Đầu tiên là để kêu gào với thế giới hãy quan tâm đến cái tình trạng mà người vượt biển Nam bị cướp bóc, hãm hiếp, giết chết, bắt cóc bởi hải tặc Thái Lan. Nhưng mà sau đó từ từ thì đến lúc mà chúng tôi vào mà nhận cái trách nhiệm thì chúng tôi phải đối đầu với lại cả chính sách của quốc tế là chấm dứt cái lịch sử người Việt đi tìm tự do và đóng lại một cách không thiện lành. Rất nhiều người đồng bào chúng ta bị từ chối tư cách tị nạn và bị đẩy về Việt Nam. Rất nhiều người đã tự sát, rất nhiều người đã mổ bụng. Thì đấy là cái thời gian mà chúng tôi tham gia để mà đấu tranh giành lại cái công lý và cái quyền được tị nạn cho đồng bào của chúng ta, thưa chị.
Vâng, trời ơi, cũng nói tới cái viễn cảnh đó đó, Hạnh Trung cũng đã nghe được nhiều và cũng đã thấy nó thê thảm quá, phải không anh Thắng? Vâng, và mới đây đó thì chúng tôi có nghe tin chính phủ Hoa Kỳ có một cái đạo luật là Welcome Corps, cho bảo trợ những người tị nạn, như là nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Vậy thì xin anh cho biết rõ hơn là chương trình này có giống chương trình chính phủ Canada cho bảo lãnh người tị nạn không ạ? Và xin anh nói rõ hai chương trình này khác nhau như thế nào ạ?
À vâng, cái chương trình nó không phải là cái đạo luật, mà cái này là cái chương trình được đề ra bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dựa vào cái luật hiện hành.
Dạ.
Đó gọi là cái chương trình Welcome Corps, là chương trình bảo lãnh tư nhân để định cư người tị nạn vào Hoa Kỳ. Nó đòi hỏi là cái người phải ai, những ai mà đã được công nhận tư cách tị nạn bởi Liên Hợp Quốc hoặc bởi một cái cơ chế mà được Hoa Kỳ chấp nhận thì được đi tham gia chương trình. Nhưng nó có rất nhiều những cái điều kiện. Trước hết là tôi xin phân biệt cái sự khác nhau giữa Hoa Kỳ và Canada. Chương trình của Canada nó có từ rất lâu rồi. Chúng tôi nhớ không lầm khoảng 178 và đến giờ này đã định cư khoảng 350.000 người, thành ra đó là chương trình rất là ổn định.
Yeah.
Chương trình của Hoa Kỳ là mới, do đó chưa có ổn định và hiện nay đang còn trong vòng nghiên cứu, đang trong cái vòng thử nghiệm mà thôi.
Yeah.
Chương trình của Hoa Kỳ nó vẫn thuộc về nằm ở dưới cái điểm khác nhau lớn nhất đó là chương trình của Canada là một chương trình riêng đi song song với lại cái chương trình bảo lãnh định cư tị nạn bởi chính phủ, mà cái này là do tư nhân đứng ra bảo lãnh và cái số lượng đó nó cộng thêm vào con số của chính phủ và nó tách biệt, thành ra phía Canada những người mà được các tư nhân bảo lãnh đó, thì không được hưởng những cái lợi ích của chính phủ, nó là tách biệt. Nó có cái lợi điểm đó là nó mở thêm cánh cửa thứ hai để mà định cư người tị nạn. Trong khi đó ở Hoa Kỳ thì cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ nó vẫn nằm ở dưới cái tán dù chung của chương trình của chính phủ. Thành ra nó vẫn có một cánh cửa thôi, phải đi qua cánh cửa chính phủ.
Yeah.
Rồi chính phủ mới bàn giao một số ít người qua cho tư nhân. Thật ra nó không mở thêm cánh cửa thứ hai. Tuy nhiên ngược lại đó thì những người mà đi qua chương trình bảo lãnh tư nhân tự nó vẫn là cái chương trình của chính phủ Mỹ, do đó vẫn được hưởng mọi cái quyền lợi của một người tị nạn, nào là welfare, nào là cái sự trợ giúp, được những cái lợi ích của cái chương trình của chính phủ liên bang này kia vân vân và tiểu bang này nọ, thì vẫn được hưởng y như một người tị nạn đi qua chương trình của chính phủ, chứ không như bên Canada. Bên Canada thì tư nhân đã lo thì phải lo hết. Còn bên Mỹ thì tư nhân chỉ lo một phần thôi, còn lại thì vẫn hoàn toàn được hưởng mọi lợi ích và dịch vụ của chính phủ.
Thành ra mọi người thích đi đến Mỹ là vậy đó, phải không anh Thắng?
Dạ vâng. Nhưng mà ngược lại đó thì Mỹ thì nó chưa có gì cả, nó chưa có gì hết. Canada thì nó đã rất là ổn định rồi, nó từ 40 năm nay rồi và đã định cư 350.000 người vào Canada.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì được nghe có những người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan đó, có người ở rất lâu, bệnh hoạn, qua đời vẫn chưa được tới xứ tự do, gọi là thuyền nhân thật đó, nhưng lại cũng có những người gọi là tị nạn giả lại được định cư tại Canada. Xin anh Nguyễn Đình Thắng cho biết tin này có đúng không ạ? À? Và nếu đúng đó thì là BPSOS phải làm như thế nào để cứu vớt những người tính mạng nguy hiểm thực sự với Cộng sản đang lưu lạc ở Thái Lan và các quốc gia lân cận, thưa anh?
À vâng. Trước khi mà trả lời vào cái câu hỏi của chị đó, chúng tôi muốn là phân định ra hai thành phần.
Dạ.
Thành phần thứ nhất đó là tuyệt đại đa số hiện nay có khoảng 1.800 tới 2.000 người Việt là họ đi ra khỏi, chạy ra khỏi Việt Nam từ năm 1997-98 cho tới giờ này. Họ là những người bị đàn áp, họ đứng lên biểu tình, rồi họ biểu tình ôn hòa, họ tranh đấu đòi những cái quyền con người, họ là những người đi theo các cái tôn giáo mà nhà nước không chấp nhận. Thành ra họ phải chạy sang Thái Lan và đó là những người tị nạn mới. Khi mà họ sang thì họ phải mở cái hồ sơ với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
Yeah.
Thì chúng tôi có một cái toán luật sư nằm ở bên đó từ năm 2010 đến giờ để mà giúp cho họ. Trong cái số 1.700-1.800 người đó thì 1.000 người đã được xét quy chế tị nạn từ nhiều năm rồi nhưng mà họ chưa được đi định cư.
Oh.
Ngoài đó có người ở bên đó đến 20 năm.
Wow.
Vẫn chưa được đi định cư. Có người 15 năm, có người 5 năm, có người 7 năm vẫn chưa được đi định cư. Thành ra chúng tôi mong rằng là cái chương trình định cư theo bảo lãnh tư nhân của Mỹ đó, tuy rằng nó rất là chậm và chúng tôi không kỳ vọng nhiều, nhưng mà vớt được người nào hay người đó, nếu như từ giờ đến cuối sang năm mà vớt được 50 người thêm qua chương trình Welcome Call thì đó cũng là cái lợi ích cho 50 người đó.
Dạ,
ngoài ra thì nó còn một số ít những người mà thuyền nhân từ cái thời mà còn ủy ban cứu người vượt biển mà đi đấu tranh thời xa xưa mà tôi kể đó,
dạ,
thì vẫn còn kẹt lại là tự vì họ trốn cưỡng bách hồi hương, hoặc năm 96 là có cái vụ mà cưỡng bách hồi hương thì nhiều người mổ bụng, một số người trốn trại, một số người bị đẩy về Việt Nam, xong sau đó lại chạy sang lại bên Thái Lan, thì họ không có quy chế tị nạn, bởi lúc đó là họ bị từ chối quy chế tị nạn rồi, thành ra họ mới bị cưỡng bách hồi hương. Do đó họ không có quy chế gì hết, họ không có quy chế hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào. Đó, chúng tôi gọi họ là những người không quốc gia, stateless. Thì nó có chương trình đặc biệt của Canada năm 2012, chính phủ Canada thiết lập chỉ dành riêng cho những người này thôi, không đòi hỏi quy chế tị nạn, dành riêng cho những người không có quy chế gì hết. Chúng tôi ước lượng lúc đó có khoảng trên 100 người trong cái tình trạng đó, và cũng trên 100 người đã đi định cư. Nhưng mà gần đây chúng tôi mới khám phá ra rằng nó vẫn còn có khoảng 30 mấy người ở trong cái hoàn cảnh đó nằm kẹt lại bên Thái Lan cho đến giờ này. Trong khi đó cũng khoảng 30 mấy người hoàn toàn không hợp lệ lại đã có mặt ở bên Canada. Tức là coi như lấy chỗ của những người này. Thì hiện nay chúng tôi đã hoàn tất một cái bản điều tra để chúng tôi nộp cho chính phủ Canada và kêu gọi rằng hãy mở lại chương trình này, bởi vì vẫn còn cái người xứng đáng bị kẹt lại ở bên Thái Lan, và quý vị cần phải điều tra để phối kiểm xem tại sao lại có những người khác lại đi lấy mất chỗ của những người thực sự mà bây giờ còn kẹt lại bên Thái Lan hơn 10 năm sau khi chính sách của Canada được đưa ra để mà định cư những người này, để định cư họ.
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà như anh vừa mới chia sẻ đó, thì là coi như là cũng còn một số người Việt Nam của chúng ta bị kẹt lại, và coi như là cũng đang chờ đợi để mà được định cư, thì cũng như hồi nãy anh chia sẻ là nếu cho dù được thêm người nào thì hay người đó, như vậy là cái chương trình bảo trợ của Mỹ đó anh, có cần những cái điều kiện gì, và ai đủ điều kiện thì và có ai đứng ra bảo lãnh chưa ạ?
Vâng, thế này, chương trình của Mỹ như tôi trình bày đó, nó vẫn đòi hỏi phải có quy chế tị nạn. Và hiện nay có khoảng 1.000 đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn mà chưa đi đâu được hết, chưa định cư được. Trong khi khoảng 30 mấy cựu thuyền nhân thì họ không có quy chế gì hết, thành ra họ không thể tham gia chương trình bảo lãnh tư nhân của Mỹ, là nó không giải quyết được cho họ. Cái điều kiện thứ hai đó là phải có một nhóm 5 người ở bên Mỹ đứng ra để mà lập thành cái nhóm để bảo lãnh. 5 người này là cần phải bảo đảm được rằng phải có một khoản tiền tối thiểu trung bình là khoảng 2.375 Mỹ kim cho mỗi một đầu người tị nạn mà họ giúp nhận định cư. Họ phải được cái sự mà xác nhận của chính phủ rằng đã sẵn sàng, tức là phải làm phối kiểm xem mình có cái quá khứ tội phạm gì hay không, mình có đủ khả năng tài chính để mà giúp đỡ hay không, mình có chương trình rõ rệt để mà đón nhận những cái người mà cái gia đình mà mình đưa qua định cư hay không, và chịu trách nhiệm 90 ngày, phải chịu trách nhiệm 90 ngày. Sau đó thì những người này lại trả lại cho chính phủ để mà chính phủ tiếp tục hỗ trợ như tôi trình bày, bởi vì chương trình bảo lãnh tư nhân của Mỹ vẫn nằm ở chương trình chung của chính phủ Mỹ. Cái chương trình này nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, là mình không được chọn người. Mà chính phủ giao cho ai thì mình phải lo cho người đó. Và hiện nay chỉ có áp dụng ở Phi Châu mà thôi, các quốc gia ở cái vùng đông của Phi Châu mà thôi, phía đông của Phi Châu, chưa đến lần của người Việt mình. Phải chờ đến giai đoạn 2 thì những cái nhóm bảo lãnh nó mới có quyền chỉ định, đề nghị những ai mà mình muốn bảo lãnh. Nhưng mà cái giai đoạn 2 đó thì chưa bắt đầu thưa chị, và có lẽ phải đến cuối năm nay mới bắt đầu.
Thì nếu nói như anh như vậy thì chương trình Welcome Call này là chương trình của Hoa Kỳ chỉ mới mở đây thôi phải không ạ?
Mở và rất chậm thưa chị, bởi vì đến cuối tháng 4 là gần như 3 tháng sau khi mà công bố chương trình thì mới chỉ có 15-16 nhóm là nộp đơn thôi. Và mới ngày hôm nay, cái thống kê mới nhất đó, thì chỉ mới có 7 hồ sơ, 7 cái đơn đứng ra xin bảo lãnh là được chấp thuận rồi. Thành ra chỉ mới có 7. Chỉ mới có 7 thôi.
Ít quá làm sao mà.
Dạ đấy. Và cái gia đình đầu tiên sẽ đến từ Phi Châu đó, thì có lẽ sẽ đến Mỹ vào đầu tháng 6. Thành ra nó rất là nhỏ giọt.
Ồ. Nếu nói như vậy thì những cái nước khác như là Phi Châu hoặc là những cái nước khác nữa bên Trung Đông, Afghanistan hay Ukraine thì vân vân á, thì là coi như là chương trình của chính phủ Mỹ đó, người ta làm nhanh hơn với người Việt Nam mình hả anh? Nó làm trước hơn những người Việt Nam mình rồi. Hả anh?
À đúng rồi, cái đó cái câu hỏi rất hay. Chúng tôi vẫn phải tập trung vào cái chương trình của chính phủ Mỹ.
Dạ.
Cái đó mới là cái chương trình nó đưa được nhiều người đi, nó đã có, nó đã ổn định và có cơ hội hơn. Nhưng mà những tôi trình bày đó, nếu như vớt được thêm 30 người, 50 người qua cái chương trình mới đó,
dạ,
chương trình bảo lãnh tư nhân, thì chúng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội. Bởi đưa được người nào đi là phúc lợi cho cái người đó, cho gia đình đó, chị.
Dạ, vậy là cũng thôi thì mình cũng cầu mong những cái chuyện gì chúng ta đã góp một bàn tay thì để mong giúp được một gia đình nào thì hay gia đình nói, chứ đừng có nói chỉ 30 người hay 50 gia đình anh. Vậy thì những cái người mà muốn được bảo trợ đó thì có phải rằng phải qua thanh lọc của Liên Hiệp Quốc rồi mới được phải không anh, hay là sao ?
À đúng, hoàn toàn. Tức là phải có cái quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc, phải được Liên Hợp Quốc công nhận và Liên Hợp Quốc chuyển, thì lúc đó mới được tham gia cái chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ đấy chị.
Nhưng mà sao cũng lấy làm lạ anh Thắng này, mình người Việt mình đã bao nhiêu năm trời mình coi như là đi vượt biển đổi cái mạng sống để mà tìm đất tự do, đáng lẽ là người Việt Nam của mình phải được ưu tiên chứ, sao rồi tự nhiên là bây giờ đó lại cho những cái nước khác trước, coi bộ không được cả nha.
Dạ vâng, cái đó nó có hai lý do thôi chị. Lý do thứ nhất đó là chính phủ Mỹ có những cái ưu tiên của họ, có những trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là Afghanistan,
dạ vâng,
Phú Hán,
dạ,
nó sụp đổ cả một chế độ và cái quân Taliban thì nó kinh khủng lắm, có thể nó giết, nó chặt đầu người,
dạ vâng,
thành ra phải định cư rất nhanh chóng,
vâng,
giống như thời Việt Nam mình sau 30 tháng 4 đó,
dạ vâng,
thì người mình ồ ạt đã chạy sang bên Mỹ, chẳng hạn sang Guam, thì nó phải có những cái chính sách ưu tiên. Cái thứ hai đó là phía cao ủy nạn Liên Hợp Quốc, nó có những cái ưu tiên của họ, ví dụ như cái ưu tiên của họ là những người là nạn nhân của sự tra tấn, những người có nguy hiểm, có thể sắp sửa bị dẫn độ về quốc gia nguyên quán, những người bị bệnh hoạn rất nặng nề chẳng hạn, mà phải đưa đi gấp để mà chữa trị. Thành ra bên phía cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ có ưu tiên của họ, và rất tiếc là họ đã không quan tâm đủ đến người Việt Nam.
Dạ vâng.
Từ cái số chỗ mà đi định cư nó cũng hạn chế lắm, thực ra họ có cái tiêu chuẩn của họ mà chúng tôi không đồng ý, nhưng mà không làm được gì cho tới giờ này thưa chị.
Trời
hy vọng là với cái chương trình bảo lãnh tư nhân thì mình có thể đốt giai đoạn được, và mình nói rằng quý vị Liên Hợp Quốc ơi, hãy ưu tiên cho những người đã có một nhóm đứng ra bảo lãnh, thì hy vọng là chúng ta dùng được cái lập luận đó thưa chị.
Dạ vâng, thôi thì mình cố lên anh nhỉ. Vâng, chúng tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà vì thời gian không cho phép thì Hành Dung xin hẹn anh lại lần tới. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến cho cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, để cho thính giả của Đài Đà Lạt cũng đã hiểu rõ và hiểu nhiều hơn trong cái chương trình Thuyền Nhân. Vâng, một lần nữa Hành Dung xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ha. Vâng, xin chào anh, chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin lời chào tạm biệt đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, xin chào. Thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ là Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung xin nhắc lại, sau phần quảng cáo thì sẽ đến chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Mong rằng quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để tiếp tục theo dõi các chương trình trong ngày. Xin cảm ơn.
Thưa mẹ, con là người Việt Nam, luân lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kiếp lầm than. Quê hương ta
vùng vẫy ngang tàng. Huế, Sài Gòn, Hà Nội, những vết bên...